This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Tiến Dũng sao? Hôm nay thời tiết khá là hơi bắt đầu nóng nóng rồi. Đã bước vào mùa hè rồi. Chắc là cái bệnh của Tiến Dũng chắc cũng đỡ hơn nhiều đúng không?
Dạ, bệnh gì anh có nhiều bệnh lắm à.
Cái bệnh nó dạ, ảnh hưởng đến bệnh mà ảnh hưởng đến thời khi mà lên nói đúng rồi.
Dạ đúng rồi, thì bây giờ thì chưa có gì hết, nhưng mà khi mà mùa xuân bông nở thì hên là ví dụ cũng đi Việt Nam, nhưng mà qua hết những ngày sắp tới đây sẽ bị trở lại, người giờ thì ok. Ví dụ biết rằng khi mà đi bác sĩ đó mà họ chích rồi họ cho thuốc uống hoài không hết đó, thì nó là có cách nhất là mày đi chỗ khác, rồi mày đi phải tiểu bang khác cách đây khoảng những 2-3 tiếng bay gì đó, thì có thể cái bông của xứ đó nó không ảnh hưởng. Mà tiểu thấy thật sự đúng như vậy, cái việc thấy bị nặng quá, dù bây giờ kiểu có thác sạch những sẽ bay qua California ở trên tuần thì nó cũng đỡ rồi, nó khi về thì nó ok lại. Thì cái cách đó là bác sĩ gọi là khi họ bó tay đó thì họ chỉ cách nhất là vậy thôi. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có một số mismatch, cái con số đi lên, cái con số đi xuống, lý do vì Dow Jones lên rất là mạnh bởi vì họ nghĩ rằng cái report ngày hôm qua unemployment có thể giúp cho cái tình hình cắt giảm lãi suất từ Reserve Bank sẽ có cơ hội hơn, nhưng mà nghĩ rằng it is not, vì thì thường thường thì chứng khoán họ lợi dụng lên sẽ lên rồi sau đó họ xuống xuống, tức là những cái cơn sóng ồ ạt đi vào và khi mà cuốn ra đó thì có rất nhiều người bị đau khổ, tức là bị mất tiền, tức là nên trong cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó rất là nhạy cảm. Quý vị nào mà phải thật sự chọn thời giờ và ngồi coi reading rồi study rất kỹ thì chúng ta có thể được thắng lợi, còn ngoài đó quý vị nào có được chơi cổ phiếu mà trúng đó, thì cũng nghĩ rằng nó là sự may mắn thôi, chứ không phải chúng ta ngồi chúng ta gọi là nghiên cứu cho kỹ. Có nhiều người nghiên cứu kỹ lắm cũng thua. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Dow Jones thì lên 125 điểm, hiện tại là 39.513 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 10 điểm, hiện tại là 16.336 điểm. S&P lên được 6 điểm, 5.220 điểm. Dầu thô lên 13 xu, hiện tại là 79.39 xu trên thùng dầu thô. Vàng lên chạm nóc nhà luôn, thì lên 30 đồng, hiện tại là 2.370 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày là 6.76, 30 năm là 7.315. Vàng ở Việt Nam mua vào là 90 triệu cho một lượng, bán là 91.800.000 đồng cho một lượng. Chính thủy vị. Bản tin đầu tiên, sau khi gọi là cổ phiếu của Tesla tiếp tục giảm thì từ những cái tin đồn về họ, không phải tin đồn nữa, nhưng mà thật sự họ lay off nhân viên từ 2000 mấy, sau đó 300 mấy, thì làm cho nhiều cái cổ đông họ cũng, hay là những người đầu tư đó, họ cũng hoang mang. Lý do tại sao mà cổ phiếu lại xuống như vậy? Thì ngày hôm qua, chính xác luôn là sáng hôm nay, là cái bản tin mà anh chàng Elon Musk cho biết rằng anh sẽ bỏ đầu tư trên 500 triệu Mỹ Kim để xây một cái system, hệ thống về Supercharge ở nước Mỹ. Hiện tại bây giờ thì cái con số này đã cho biết rồi, 500 triệu, nhưng mà không biết là xây ở đâu, xây dựng ở đâu. Trong cái bối cảnh là củng cố niềm tin lại cho những cái cổ đông và những cái người investor, cho biết là chúng tôi sẽ đầu tư. Mặc dầu cái tin này ra thì nhiều người tin chắc rằng cổ phiếu sẽ đi lên, nhưng mà sáng nay hiện tại thì chúng tôi là cổ phiếu giảm 2.61 xu. Nhưng mà giờ đến chiều mình không biết được, tại vì sau cơn mưa trời lại sáng rồi là chưa 30 chưa là Tết, thì giờ đến chiều có thể cổ phiếu này sẽ ổn định trở lại lên chút xíu. Thì mình nghĩ là như vậy, tại vì cái thông tin này cũng rất là tốt. Đôi khi một thông tin nói ra đó mà nó không có bằng chứng cụ thể đó thì cổ phiếu rất là khó lên. Chẳng hạn như nữa là tôi bỏ là 500 triệu, anh sẽ gọi là hết, bắt đầu điều tra rồi bỏ tiền ra rồi làm có một cái plan rõ ràng thì cổ phiếu sẽ lên. Nhưng mà khi nói như vậy, cổ phiếu lên thì ai làm được? Quý vị đồng ý không? Nên cổ phiếu Tesla vẫn hiện tại là âm 2.75 xu, tức là nó xuống 2.75 xu, hiện tại là 169.24 xu cho một cổ phiếu. Và thứ kế tiếp thì có liên đến xe Ford, liên quan xe Ford. Ngày hôm qua thì có nhớ thì Dũng gửi đến cái xe Ford SUV Explorer gì rồi chiếc xe gì đó, Escape gì đó bị recall trên 42.000 chiếc bởi vì cái rò rỉ xăng đã làm xe cháy. Và sáng hôm nay thì xe Ford một lần nữa recall trên gần 211.000 chiếc xe Ford nữa, quý vị. Và đa số những chiếc xe Ford này nằm trong cái xe Ford vận tải nặng như là F250, 350, 450, 550, Super Duty. Những cái xe này chạy bằng diesel. Và họ cho biết rằng cái xe này nó sẽ bốc cháy xăng, nó rò rỉ. Có trên 27 trường hợp đã complain, đã phàn nàn về cái vụ bốc cháy này rồi. 12 report đã bị cháy phực và làm 4 người bị thương. Và hiện tại bây giờ thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đang điều tra và coi kỹ lại là trường hợp này là như thế nào. Quý vị cứ nên nhớ là xe Ford, cái cổ phiếu họ đã tệ rồi. Họ cũng đã bị recall liên tục rồi. Bây giờ thêm cái vụ recall này là quá lớn thì biết rằng cổ phiếu họ như thế nào. Làm tích giữa nhiều em xung quanh có từ là hãng xe Ford là một người đang bị chảm và bây giờ thêm những cơn mưa dập và đi thiếu cái dù nữa, thì giống như vậy. Nếu mà trường hợp xảy ra mà recall thu hồi lại sửa lại thì hãng xe Ford sẽ bắt đầu cổ phiếu họ xuống nữa. Và đa số những cái xe Ford này là có niên tuổi 2015 đến 2021. Dù nhắc lại là Ford F250, 350, 450, 550 và những cái xe này là Ford. Thì em nghĩ là người Việt Nam cũng đi rất là nhiều, đặc biệt quý vị nào mà làm về construction đi xe này rất là nhiều. Và thêm kế tiếp thì liên quan đến một cái bệnh viện lớn của Catholic, tức là của Công giáo là Ascension Health. Cái bệnh viện này đã bị hacker control, tức là làm chủ mọi tình hình. Tức là họ xáo trộn hết cả một cái system của bệnh viện này. Quý vị nhớ không lâu là cách đây khoảng gần một năm trước thì có một cái bệnh viện mà United Health Group đã bị hacker đi vào và đặt cái ransomware vào đây và họ đã control được mọi thứ và cuối cùng cái United Health Group này phải trả trên 22 triệu để họ trả lại cái sự tự do cho cái system này. Và cái điều này đã xảy ra với lại cái bệnh viện Ascension Health. Đến ngày hôm nay thì người ta chưa có cho biết rằng sẽ trả bao nhiêu tiền để hacker có thể trả lại sự tự do cho cái system của bệnh viện này. Quý vị thấy rằng tình hình này khi mà hacker họ control được một cái cơ sở thương mại nào đó thì họ không có lấy tiền mặt, không có lấy tiền check, không có lấy credit card mà họ lấy bằng Bitcoin, đúng rồi, vì đâu đúng rồi. Và khi mà Bitcoin nó demand như vậy đó thì nó sẽ lên giá nữa. Ngày sau tới đây Bitcoin sẽ lên giá nữa, quý thưa vị. Tại vì có nhiều cái rủi ro này xảy ra thì Bitcoin có cơ hội để bán và bán lên giá thôi. Cái câu hỏi ở đây như thế này. Chính phủ Hoa Kỳ biết cái điều này đã nhiều năm rồi. Chính phủ Hoa Kỳ biết rõ nguồn gốc luôn, thì tính chắc họ biết từ đâu, hacker từ đâu. Nhưng tại sao cái đồng Bitcoin này, tại vì nó vẫn nằm tồn tại như vậy. Tại vì Bitcoin, họ biết rằng từ cái đồng Bitcoin này nó xảy ra rất nhiều chuyện. Nào là buôn lậu, nào là tham nhũng, nào là gọi là hacker, gọi là demand, ăn cướp, ngân hàng cướp đi. Nhưng mà chính phủ vẫn giữ như vậy, quý thưa vị. Cái điều mà Dũng đặt câu hỏi, hoặc là Dũng tự hỏi mình, phải chăng chính phủ cũng là một trong những cái tay nhúng vào đây giữ được cái đồng Bitcoin? Tại vì cái đồng Bitcoin, thí dụ bây giờ Tiến Dũng muốn tặng một cái ông nào là cấp lớn trong bộ chính phủ của Hoa Kỳ đi, tặng Bitcoin là đâu ai biết đâu, nobody know, right? Cứ quăng cho anh 5 cái đồng Bitcoin này, mỗi đồng Bitcoin thì giá 60.000, thì giờ là 5 đời là 300.000, anh làm ơn cho thứ này kia, mở này kia, ký từ kho trái kia, dễ quá mà, đúng không? Mà bây giờ chẳng khác nào mình đi cắt cái cơm của mình. Thì như bây giờ ông chính phủ nói là bây giờ tôi mà dẹp Bitcoin chẳng khác nào tôi cắt điện trên cơm của tôi sao? Đó là một cái câu hỏi không riêng Tiến Dũng, tôi nghĩ là nhiều người cũng đặt hỏi như vậy. Tại sao đến ngày hôm nay cái đồng Bitcoin nó vẫn còn tràn lan ngoài kia mà người ta sử dụng một cách rất là hợp lệ? Cái điều nhất, cái điều hai, thì xin gửi cái lời cảnh cáo đặc biệt đến người Việt Nam sử dụng Facebook, Twitter hoặc là Instagram. Cái chuyện đau lòng nó xảy ra nhiều lần mà quý vị hình như là không quan tâm đến, ví dụ không để ý đến, quý vị rất là thờ ơ. Ví dụ bây giờ anh Dũng Nghiêm gửi Tiến Dũng một cái link qua cái Instagram hay là qua một cái Messenger, Dũng sẽ gọi anh Dũng Nghiêm hoặc là text anh Dũng Nghiêm liền, hỏi là Dũng Nghiêm mới gửi cho em cái link này, em coi ok không? Dũng Nghiêm nói là coi đi, được, Tiến Dũng thì mở ra. Quý vị nào vội vã đặt niềm tin cái mở cái rẹt cái link đó, cái link đó nó giống như là một cái application. Một cái application đó là hacker gửi vào để control cái điện thoại của vị, hoặc là control cái computer của vị, hoặc nữa là họ vào đó lấy thông tin của vị, tức là vị cho mở cửa ra đi vào đi, họ lục lọi, họ tìm bạn của mày đi như đây hả, 50 người phải không, nó sẽ gửi vào liền. Là ví dụ như bây giờ Tiến Dũng mở cái link của Dũng Nghiêm ra, nó gửi qua rồi Dũng mở lên thì họ tìm là trong cái list của Tiến Dũng có nhiều bạn như thế này, họ gửi liền, hey tôi cần 50 đồng gấp gửi với tôi, thì những người bạn mình mà có 50 đồng mà lại hỏi lại chi gửi liền. Thứ nhất, khi mà chúng ta nhận được cái link nào đó từ người bạn của mình, làm ơn hỏi người đó là cái link này, hoặc cái người mà kỹ càng chút đó, gửi cái link qua, ê coi cái link này cũng vui lắm nha Dũng ơi, coi đi ha, ví dụ gì đó, một cái vài nhắn nhủ, cứ gửi cái link không, ví dụ không bao giờ mở, delete thì không write đấy, ai mà gửi cái link mà không nhắn gì thì cũng delete, không thể mở luôn. Nên quý vị nên cẩn thận. Thứ nhất, ai gửi cái link của mình hỏi lại. Thứ hai là quý vị nào gửi cái link làm ơn để cái thông tin của mình đó. Cái thứ ba, một người nào đó demand tiền bạc, hỏi tiền bạc vị và qua mạng xã hội Facebook đó hay điện thoại đó, please đừng có vội vã quá, dầu là cái người đó người cha của mình, người mẹ của mình, cũng nên là verify, phải xác minh lại, gọi má ơi má cần tiền hả, ba ơi chị ơi anh ơi bạn ơi cần tiền hả. Làm ơn quý vị chia sẻ thông tin này thì người Việt Nam mình không mất tiền đâu, tại vì cứ nghe cái người Việt Nam mình lạ nè, u đầu dịch cái đầu, không nói gì khác là tôi đụng ngay cái cửa sổ đang lòi ra như vậy, tức là họ không nói luôn mà u đầu, họ ráng chịu mà người khác bị sao kệ họ, tức là mình bị người khác phải bị. Thì quý vị nhắc nhở người thân của mình những cái Facebook như vậy đó, làm ơn, tại vì thấy sau này nhiều người bị hacker đi vào, ô Facebook tôi bị hack, tại vì mở những cái link, quý vị coi những cái link mà thực sự nó không có quan trọng, mới mở ra bị hacker đáng chịu, ok. Nên nhớ một lần nữa là khi mà ai gửi cái link gì đó, quý vị nên cẩn thận, hỏi kỹ đàng hoàng. Số tiền của người Mỹ, Hoa Kỳ hiện tại giờ chắc của Hoa Kỳ thiếu nợ trên 34.000 tỷ, gần chạm mức 35.000 tỷ. Và Dũng cho biết quý vị là mỗi ngày nha, daily, chính phủ Hoa Kỳ phải trả ra trên 2 tỷ 9 tiền lời, quý vị, $2.9 billion per day trả tiền lời. Wow, một số tiền khổng lồ. Và ai là những người giữ tiền lời này? Quý vị nào mà mua bond, mua note, mua những công trái phiếu của chính phủ là chính phủ trả lời cho việc đó 2 tỷ 9 cho tụi vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến shipping. Một cái thông tin vừa mới gửi ra ngày hôm nay, người Mỹ giật mình lại khi mà coi cái thẻ tín dụng của mình. Mình đã cho tiền ship trên 500 đồng cho cái năm mỗi năm khi mà gửi về như vậy. Wow! Khi một cái survey được đưa ra thì có nhiều người Mỹ nói rằng họ cho thành một thói quen, mặc dù sau đó họ nghĩ là họ cái kinh tế của họ bị khó khăn. Ví dụ không có khuyến khích quý vị là stop, cho tiền ship, cho tiền qua, cho tiền tê đó. Nhưng mà chúng ta nên lựa cơm gấp mắm. Thứ nhất là chúng ta có khả năng cho tiền ship thì chúng ta cho. Người cái quan trọng hơn hết cái tiền ship là khi chúng ta đặt lên cái bàn hay là một cái nơi nào đó mà chúng ta nghĩ rằng cái người phục vụ bị they deserve it, cái người mà phục vụ bị đây đáng nhận cái tiền thưởng này, đây đáng nhận cái tiền tip này, tức là cái lòng biết ơn của mình trả lại cho họ. Còn ngoài ra mà không có ra gì hết thì chúng ta cần thiết là chẳng khác nào chúng ta gọi là bị rớt tiền, mất tiền, bị mất tiền. Khi mà cho tiền tip đúng chỗ thì chúng ta khuyến khích người ta làm như vậy, keep it up. Ví dụ, dùng thí dụ về hiểu, ví dụ vào một cái quán phở đi nha, cái người phục vụ tốt thì là tốt, ví dụ đặt 5 đồng tiền tip sau khi ăn tô phở rồi, thì cái người đó deserve it, đây gọi là rất vui vẻ, và cái sự 5 đồng này xứng đáng với cái sự phục vụ của mình. Cái người phục vụ mình không ra gì, để cái dĩa quăng hay lời đạo, anh muốn gì, vô, mình cho 5 đồng, thì người đó ra, mình làm đúng. Chẳng khác nào quý vị khuyến khích người đó, khi vậy đó, cứ làm như vậy ngoài thì anh sẽ được tiền tip. Nên ví dụ nhắc nhở quý vị là khi chúng ta đặt tiền tip lên bàn, chúng ta make sure là cái người đó deserve it, cái người đó đáng nhận được cái tiền thưởng từ mình. Còn không thì chúng ta được đặt tiền tip để người đó biết rằng cái hành động phục vụ của anh nó không đáng để được đặt tiền tip. Nhớ điều đó, người Mỹ được xem tin mà người Việt Nam đừng có sĩ diện ăn phải trả tiền tip nha. Nhưng chúng ta lựa phải tranh đúng cái thái độ của người phục vụ để cho tiền tip. Còn ngoài đó dù cứ cho tiền tip mà họ phục vụ không ra gì, mà giao tiếp thì người mai mốt người khác cũng vậy, phục vụ không ra gì, thì bởi vì những khác này khuyến khích rằng anh cứ làm như vậy đi là anh ok lắm đó, anh ok, nên mình nhắc nhở họ. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay nói về Mother's Day, cái ngày lễ mẹ của mình. Wow, nếu bạn là mẹ thì đừng bao giờ nói rằng bạn không cần quà, hoặc là bạn có một người mẹ thì đừng bao giờ nghĩ rằng mẹ bạn không cần quà là thật thiệt, ok. Bởi vì một cái survey từ cái NRF, tức là National Retail Federation, thì mỗi năm như vậy người Mỹ tiêu trên 33 tỷ cho riêng cái ngày lễ mẹ, trung bình là mỗi người chi chi 254 đồng, một con số đứng đầu thấp trong những ngày lễ. Ngày lễ mẹ, nào là con cho quà, chồng cho quà, những ngày lễ khác chỉ có anh chồng cho quà thôi, vợ cho quà thôi, hay là gì đó. Nhưng bây giờ là con cho, chồng cũng cho nữa, người mẹ nhận được hai phần quà directly từ người chồng và người con. Okay? Và thường người ta nói rằng cái người mẹ họ nói là không thích quà, nhưng mà không phải mean là họ không thích gì đâu. Đôi khi chúng ta thờ ơ như vậy thì cái tình cảm người mẹ nó nhạy cảm lắm, cái gì rất là nhạy bén lắm. Nghĩa là hổ hoài cái người con cũng bình thường nhau thì họ cũng buồn, hoặc giờ họ không muốn con mình khổ, hay con mình thiếu nợ, hay là con mình phải nhọc nhằn về cái quà cáp. Nhưng mà đối với họ, có một món quà từ người con, mặc dù món quà đó không ra gì, họ cũng rất là vui nha. Chị nghĩ là vậy, đa số người mẹ. À, có những cái bài mà họ viết đó, yêu mẹ là một hành động không bao giờ dư thừa. Ví dụ đọc ý điều này, có nhiều người đó ước gì hiện tại giờ có mẹ tôi ở đây để tôi cho mẹ những cái điều mà tôi đang nghĩ rằng mẹ tôi nên thừa hưởng. Đặc biệt tôi muốn cho mẹ tôi nhiều tiền hơn. Cái này tôi thấy là có nhiều trường hợp ngày hôm nay con cái lại lấy tiền người mẹ. Cái gì đó là no table, miễn bàn. Những người con mà đòi tiền hay lấy tiền cha mẹ thì miễn bàn là no table. Nhưng mà thật sự có nhiều người rất là hối tiếc tại vì mẹ họ không còn nữa. Cái điều mà tôi thấy rằng có nhiều người mẹ chết vì con, có những người mẹ nguyên sinh đem luôn con của mình được. Cái người mình khách quan mà nhìn vào tại sao mẹ lại giết con, người ta có câu là cầm giữ không ăn thịt con, đúng không? Có nhiều người mẹ như vậy, tại sao vậy? Vì chúng ta nên hiểu hơn đó, là những người mẹ đó nghĩ rằng khi mà tôi chết đi đó thì không ai yêu con tôi bằng tôi, rằng nó đi với tôi, nên đừng có đánh giá hoặc là phán trách hoặc là gọi là chửi bới những người mẹ như vậy, đôi khi cũng tội lắm. Ví dụ trước khi mà rời đặt xong thì có một cái câu mà chị nghĩ rằng tâm đắc, người mẹ không có gì ngoài tình thương mình thương lắm, cái gì gọi là tình mẹ bao la như thế Bình, đúng không? Vậy cái câu như thế này, cái gì của Caesar thì chúng ta trả lại cho Caesar, còn cái gì của người mẹ đó thì chúng ta trả lại cho người mẹ. Và người mẹ không cần gì ngoài tình yêu của quý vị hết, nên quý vị nào mà có người mẹ thì phải yêu mẹ nhiều hơn trước khi xử lý cái điều gì. Chính là chính nghĩa.
À, đúng rồi, thì nói về mẹ thì mình không có những cái từ ngữ nào có thể diễn tả hết được tấm lòng của người mẹ đối với con cái. Không có đòi hỏi bất cứ con về bất cứ điều gì về phía con hết, nhưng mà người mẹ có thể cho con, hy sinh cho con tất cả. Thì thưa quý vị, thì nói về quà cáp tặng cho mẹ thì như Tiến Dũng có nói đó, thì đương nhiên là những bậc cha mẹ thì không cần đòi hỏi chuyện quà cáp gì, nhưng mà cái việc có hiếu với mẹ mình đó là cái bổn phận con cái. Và chúng ta không phải chỉ riêng ngày này, không phải là cái ngày hiền mẫu vào Chủ nhật này, mà suốt cả cuộc đời chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cha mẹ, có hiếu với cha mẹ mình, và điều đó cũng là dạy dỗ cho con cái của mình nữa. Thì nhưng mà riêng cái ngày hiền mẫu là cái ngày để mình thể hiện cái tấm lòng của mình. Ngoài việc quà cáp chỉ cần nhỏ thôi, chỉ là một cái món quà để mà làm vui lòng mẹ mình thôi, thì những quý vị nào vì lý do nào đó, vì bận rộn, vì xa cách, vì mưu sinh cuộc sống, thì mình cũng nên dành thời gian cái ngày này, mình điện thoại cho mẹ mình để quan tâm thăm hỏi, để cho mẹ mình đỡ cảm thấy tủi thân, tại vì những người già họ hay tủi thân lắm. Ngoài ra thì có hiếu với mẹ thì người đàn ông cũng khổ, cái là mình cũng có phải có hiếu với vợ nữa, đúng không Tiến Dũng có vậy không?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Tiến Dũng thì mất mẹ rồi, nhưng mà Dũng đồng ý với Dũng Nghiêm. Đôi khi quý vị cũng cái hành động của mình, cái tình yêu của mình cũng làm cho người mẹ rất là hạnh phúc, quý vị. Đôi khi nhiều người con đi về chỉ biết đưa tiền. Có những người có lạ Dũng Nghiêm nha. Tức là cái ngày mà lấy mẹ, nó có những người mua một cái bộ máy hút bụi thì là đẹp cho mẹ mình. Hay những người mua bộ chén nồi thì là đẹp cho mẹ mình để tiếp tục cái cuộc đời con sen. Thì cái đó thì thật sự ra mình thấy một nồi mất tiền mẹ nhận vui lắm, nhưng mà bạn cũng nghĩ lại nó lại bắt tôi nấu ăn nữa rồi tiếp tục tội. Đến khi cái món quà chúng ta gửi đi cái truyền một thông điệp có sự nhạy cảm, nên chúng ta cũng nên cẩn thận. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và gia đình mọi thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.